This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây nhìn theo dõi những cái tin tức rất là nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị. Tháng 7 Vu Lan cũng là tháng 7 của cái mùa ta kêu là cô hồn, thưa quý vị. Đó, người ta worship, người ta cúng trong cái mùa cô hồn này rất là nhiều. Và cái vấn đề nổi trội Việt Nam trong những ngày của cái tháng cô hồn này đó là tranh giật đồ cúng cô hồn. Đã có 3 người ở Sài Gòn bị chém và nhập viện, thưa quý vị. Mâu thuẫn trong lúc mà giật đồ cúng cô hồn ở phường 16, quận 11, Hồ Chí Minh thì nhóm thanh niên đã mang mã tấu chém 3 người bị thương ở Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Theo báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa của ngày 31 tháng 8 vừa qua thì chủ tiệm bán sơn nước ở trên đường Nguyễn Thị Nhỏ thuộc phường 16, quận 11 vừa cúng xong cái con heo quay thì có nhóm thanh niên khoảng hơn chục người chuyên đi giật cô hồn đồ cúng đi trên nhiều cái chiếc xe gắn máy ngang qua thấy cho nên dừng lại chờ để mà lấy thịt heo. Và sau đó thì chủ nhà đã chặt chia cho cái nhóm này một cái đầu heo. Và trong lúc mà nhóm này chờ lấy thịt heo thì có lời qua tiếng lại và mâu thuẫn với một cái ông chuyên chạy xe ba gác ở cái khu vực này. Tức giận quá thì cái nhóm thanh niên này lên xe và rời đi. Tuy nhiên, vài chục phút sau thì khoảng 5 người trong nhóm thanh niên trên quay lại và trên tay thì cầm theo hung khí lao vào chém tài xế ba gác máy này. Và lúc này thì hai ông đang ngồi cùng tài xế ba gác cũng bị chém mang thương tích nặng ở vùng đầu, vùng lưng cũng như là vùng tai. Tôi đang nói chuyện với tài xế xe ba gác và hai người khác quay lại thì thấy cái nhóm thanh niên vừa nãy quay lại và rút mã tấu lao vào chém tài xế xe ba gác và chém cả tôi. Thấy vậy tôi né và bỏ chạy kịp, không bị chém trúng. Tôi không làm gì bọn chúng đã cũng bị dí chém, một nhân chứng cho biết là như vậy. Nhận được tin báo thì lực lượng hữu trách quận 11 đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và cho công an truy bắt cái nhóm chém người để mà xử lý. Cúng cô hồn, thưa quý vị, đó là một cái phong tục lâu đời mang ý nghĩa cầu mong tài lộc cho cái người cúng vào tháng 7 âm lịch. Trước đây, thưa quý vị, giật cô hồn thường là một cái trò chơi của trẻ con và vì vậy trẻ con thường đợi khi mà gia chủ cúng xong nhang mà nó tàn thì sẽ tới để mà dành đồ ăn. Và theo quan niệm dân gian, nếu mà cái mâm cúng mà bị trẻ con hay hoặc là cái người đến giật sạch thì được xem như là một cái điều may mắn. Ngoài ra, nhiều người cho rằng trẻ con ăn đồ cúng luôn mạnh khỏe và không có ốm đau bệnh thật. Và tuy nhiên, theo cái thời gian thì cái tục giật cô hồn cũng dần dần biến chất trở thành một cái miếng mồi béo bở cho những kẻ hám lợi, gây ra một cái hình ảnh gọi là hình ảnh bát nháo giữa lòng của cái thành phố này. Hiện tượng này nếu mà không được giới chức Việt Nam kiểm soát sẽ còn có một cái nguy cơ tiềm ẩn gây ra những cái vụ án mạng trong tương lai, chúng ta không có biết được, thưa quý vị. Mặc dù đó là một cái phong tục nó, nhưng mà cái bây giờ thật sự ra mà Hòa Tính nếu mà cũng muốn nói thì chúng ta chỉ nói rằng là biến tướng, tại vì cái tình hình kinh tế của nó ngày xưa như thế nào và ngày nay thì quý vị thấy cái mức độ tàn ác, cái mức độ hung dữ, cái mức độ mà tranh giành nó lại càng khốc liệt hơn ngày xưa rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Nếu mà quý vị đã từng sống ở Việt Nam thì quý vị biết cái dịp cô hồn của ngày xa xưa trong cái dịp lễ Vu Lan của cái Hoa Kiều sinh sống ở tại vùng Chợ Lớn thì quý vị thấy rằng là họ rất là lịch sự, hay hoặc là những người mà đi để mà đón những cái lọc, những cái này nọ và của cái người cúng họ đã ban phát ra thì cũng rất là lịch sự lắm, cũng không đến nỗi nào hết thưa quý vị ha. Cũng có một tin cho biết là có hàng trăm người dành gạo, dành tiền từ thiện tại một cái thẩm mỹ viện ở Sài Gòn. Ủa, tại sao lại là hàng trăm người mà đi dành gạo, dành tiền từ thiện tại một cái thẩm mỹ viện ở Sài Gòn? Thì có phần chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, có một cái đoạn video dài khoảng 3 phút lan truyền qua mạng xã hội hôm 1 tháng 9 cho thấy là một cảnh mà hàng trăm người chen lấn giành giật tại một cái buổi phát tiền phát gạo từ thiện trước thẩm mỹ viện J.T. Angel ở quận 6, Hồ Chí Minh. Đó, theo như báo VN Express thì trong cái sự việc này nó xảy ra một ngày trước thì thẩm mỹ viện trên tổ chức phát 2 tấn rưỡi gạo và 500 phong bì trị giá 300.000 đồng, tức là 300.000 đồng hồ, thưa quý vị, tức là tương đương khoảng 12 đô rưỡi cho mỗi cái phần như vậy. Và tại cái sự kiện thì này có hàng trăm người tập trung trước cái cổng tràn ra cái làn đường và xô đẩy lẫn nhau, xô cái cổng rào inox trong cái sự bất lực của công an phường cũng như là nhân viên bảo vệ tổ dân phố. Và trong lúc mà chen lấn hỗn loạn thì một số người cũng bị mất ngất xỉu và được khiêng vào ở bên trong. Một số người quá khích thì cầm dao đe dọa nhân viên thẩm mỹ viện khiến cho cái buổi phát tiền phải dừng lại. Và sau khi cái sự việc xảy ra thì Facebook thẩm mỹ viện J.T. Angel đã đăng một cái thông báo xin lỗi người dân đã đến thẩm mỹ viện hôm 31 tháng 8 để nhận quà mà không có được. Chính quyền đã báo ban lãnh đạo không được phát phong bì vì sẽ xảy ra lộn xộn, chúng tôi buộc phải chấp hành, không còn cách nào khác. Sự việc xảy ra ngoài cái sức tưởng tượng của chúng tôi, thẩm mỹ viện J.T. Angel đã cho biết là như vậy. Và cũng theo tờ VN Express thì cái giới chức ủy ban nhân dân quận 6 cho biết là cái vụ hỗn loạn xảy ra là do cái nơi phát quà không lường hết được người dân đến quá đông. Chủ của cơ sở J.T. Angel này được cho là không thông báo với nhà chức trách để có một cái phương án chuẩn bị từ trước, và đến khi mà người dân đến quá đông thì mới yêu cầu hỗ trợ bảo đảm an ninh. Nhiều khả năng là thẩm mỹ viện nêu trên sẽ bị xử phạt hành chính vì để xảy ra cái cảnh gọi là gây mất trật tự công cộng. Cùng cái thời điểm thì trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đã ghi nhận một vụ giật đồ cúng cô hồn như là chúng tôi cũng đã loan cho quý vị biết rồi đó. Thì nói chung ra thì vì cái mâu thuẫn, vì cái miếng ăn, vì cái là cần có gạo trong nhà, cho nên họ đã làm, họ đã xảy ra những cái vụ việc nổi cộm như là cái vụ chém người hay hoặc là giành giật nhau để mà lấy gạo, lấy tiền. Nói chung ra cái vấn đề lấy gạo, lấy tiền là cũng vì những quý vị thấy là cái những cái khu định cư, những cái khu chế xuất ở vùng ven của ngoại ô của Hồ Chí Minh đó là bị cho nghỉ việc rất là nhiều, đó, tức là lay off công nhân đó, rồi cộng thêm cái là gạo trong nước thì hiện tại đang rất là không khiếm, khan hiếm, cho nên hãy mà nghe nói mà hãy mà gạo mà được phát ở đâu thì người dân nghèo, người dân phải làm ăn mỗi ngày thì họ lại cảm thấy họ vui lắm, lấy được thì lấy về để cho con cháu của mình ăn, hoặc là chính bản thân mình cũng tích góp được chút đỉnh. Thì cái chuỗi cung ứng gạo trong nước Việt Nam đang bị đứt gãy do nhà cầm quyền đẩy mạnh trong cái vấn đề xuất cảng gạo. Trên tờ báo Vietnamnet được đăng trong cái ngày 1 tháng 9 đã loan tin là trong khi mà một số nước ở trên thế giới thì cấm xuất cảng gạo, như quý vị thấy là để đảm bảo cái an ninh thực lương thực trước cái sự biến đổi của cái khí hậu, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại làm ngược lại để mà bán được gạo với cái giá rất là cao, khiến cho cái thị trường lúa gạo trong nước bị xáo trộn. Cái chuỗi cung ứng thì bị đứt gãy, và từ nông dân cho đến tiểu thương cho đến nhà máy xay xát chế biến cũng như là cái công ty xuất cảng gạo. Và theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam thì giá cả lúa gạo trong nước đã biến động cũng như là tăng quá nhanh, cho nên xuất hiện một cái tâm lý là chờ giá đó, hợp đồng liên kết thì bị phá vỡ, những công ty xuất cảng gạo thì gặp khó khăn trong cái việc gọi là huy động cái nguồn hàng để mà thực hiện các hợp đồng đã ký, tức là ký xong là mình phải giao cho người ta. Trước cái tình hình trên thì Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã yêu cầu các công ty hội viên cố gắng bảo đảm thực hiện những cái hợp đồng đã ký, giữ vững thị trường, đảm bảo đàm phán với lại cái đối tác giãn cái tiến độ giao hàng để mà giảm thiểu cái thiệt hại do cái vấn đề là biến động giá cả. Thì còn nhiều, còn những cái công ty mà chưa có những cái hợp đồng thì nên hạn chế cái số lượng mua vào để mà tránh cái biến động cũng như là xáo trộn giá trong nước. Thì thưa quý vị, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng đã cho biết là trong nửa đầu tháng 8 vừa qua thì Việt Nam đã bán gần 456.768 tấn gạo trị giá Mỹ Kim là 155.600.000 đó, là tính theo Mỹ Kim thưa quý vị, và cái lũy kế xuất cảng gạo tính đến ngày 15 tháng 8 xin lỗi quý vị, tính ngày 15 tháng 8 2023 thì đạt 5,351 triệu tấn đó, thu được khoảng 2.883 tỷ Mỹ Kim. Wow, dữ ha, 2.883 tỷ Mỹ Kim, và tăng là 22.12% về cái số lượng và tăng 34.84% về cái giá trị so với cùng cái thời kỳ của năm 2022. Cho nên cái vấn đề mà đầu cơ tích trữ hay hoặc đi thu mua gom để mà đi bán lại để có lợi đang là một trong những cái tình trạng mà rất là hỗn loạn, trong khi mà các nước khác thì giữ cái gạo của mình thì Việt Nam đem cho hết, bán hết thì như quý vị thấy cũng đã làm cho cái vấn đề cái tình hình kinh tế Việt Nam phải gọi là họ không kiểm soát được, thưa quý vị, chính quyền của họ không kiểm soát được, trên cũng không có xong mà dưới cũng không xong, náo loạn cả một cái bầy đàn của cái giới cầm quyền, cái giới lãnh đạo từ trên cho xuống dưới. Nói về cái vấn đề kinh tế thì thưa quý vị, cái tình trạng mà thiếu kỹ sư có thể sẽ cản trở cho cái kế hoạch biến Việt Nam thành một cái cường quốc sản xuất ra những cái loại chip hay hoặc là làm gia công cho những cái loại chip, thì thưa quý vị, cái tình trạng mà thiếu kỹ sư kinh niên ở Việt Nam, thiếu kỹ sư trường kỳ kinh niên đang nổi lên như là một cái thách thức lớn đối với cái sự phát triển của ngành kỹ nghệ bán dẫn và đối với các kế hoạch của Hoa Kỳ để mà thúc đẩy Việt Nam thành một cái trung tâm chip, để mà chip tức là những cái con linh kiện điện tử ở trong cái một cái bộ phận mà cần đến cái sự hoạt động của computer, của cái khối óc nhân tạo nữa, thì họ cần có những con chip, thì Hoa Kỳ cũng muốn thúc đẩy Việt Nam trở thành một cái trung tâm chip để mà chống lại những cái rủi ro về cái nguồn cung cấp liên quan đến Trung Cộng. Thì thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters đã cho biết là cái chất bán dẫn dự trù sẽ là một cái tâm điểm khi mà ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden bây giờ đó, là ông sẽ đến thăm Hà Nội từ ngày 10 tháng 9 với cái mục tiêu chính thức là nâng cái tầm quan hệ giữa hai nước lên. Không biết ông có nâng nổi không đây, già quá, lũ cũ quá. Đó, cộng thêm cái tính đảng trí của ông, không biết ông có nâng được cái tầm quan hệ giữa hai nước đây không, và không biết là bên Việt Nam có chịu nâng lên hay không đây, hoặc là ăn cho nhiều vào đến nặng quá Hoa Kỳ không nâng nổi đây, chúng ta hãy chờ xem. Thì thưa quý vị, giới chức chính quyền Hoa Kỳ xác nhận là ông tổng thống Hoa Kỳ sẽ đề nghị là sẽ hỗ trợ Việt Nam Cộng sản để mà thúc đẩy cho cái việc gọi là sản xuất chip ở cái phân khúc người ta kêu là friendshoring đó, của cái ngành kỹ nghệ bán dẫn chiến lược, là một trong những cái động lực chính của Washington để mà thuyết phục những cái nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là đồng ý chính thức nâng lên cái mối quan hệ. Cái việc thúc đẩy quan hệ chính thức có thể mang lại hàng tỷ Mỹ Kim đầu tư tư nhân mới và một số những cái quỹ công cho cái ngành bán dẫn của Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, các giới chức cũng như là các nhà phân tích cũng như là những cái nhà đầu tư trong cái ngành đã cho rằng cái việc mà thiếu những cái người chuyên gia được đào tạo sẽ là cái trở ngại quan trọng cho cái sự phát triển nhanh chóng của cái ngành kỹ nghệ chip Việt Nam. Ông Vũ Tú Thành, lãnh đạo văn phòng Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ Asian tại Việt Nam cho biết, đất nước có 100 triệu dân này chỉ có 5.000 cho đến 6.000 kỹ sư phần cứng được đào tạo cho cái lĩnh vực chip, mà không biết phải thiệt không đây, hoặc là đào tạo bằng cái tiền nữa. So với cái nhu cầu dự trù, họ sẽ đào tạo khoảng 20.000 trong 5 năm hay hoặc là 50.000 kỹ sư trong một cái thập niên tới đó, từ quý vị thì không biết rằng là có làm được cái nhiệm vụ mà Hoa Kỳ và thế giới muốn chuyển đổi, muốn dịch đổi từ Trung Cộng sang Việt Nam hay không. Chúng ta hãy chờ xem trong cái vấn đề mà ông Joe Biden ông sẽ qua, ông sẽ nâng Việt Nam lên như thế nào đây. Thì trong cái vấn đề mà nói về cái ông Biden, ông đến Việt Nam, thì thưa quý vị, có nguồn tin cho hay trên tờ báo VN Express cũng đã cho biết là cái chiếc máy bay vận tải Boeing C-17 Global Master đã mang theo 3 cái thiết bị và 2 cái chiếc xe hơi để mà phục vụ cho cái chuyến thăm Việt Nam của ông Joe Biden, đã đáp xuống phi trường Nội Bài ở Hà Nội vào lúc 3 giờ 55 phút chiều của cái ngày 1 tháng 9 2023 vừa qua. Thì cái chiếc Boeing này đã dừng ở phía trước của cái khu bảo trì hangar của Vaco tại cái phi trường này để mà bốc dỡ hàng hóa. Và sau khi dừng lại ở cái khu bảo trì hangar hơn 30 phút thì các các kiện hàng hóa bọc kính bắt đầu được đưa ra ngoài rồi đưa lên xe hơi và chở đi. Thì cái ba kiện hàng đã được chuyển ra khỏi cái chiếc Boeing C-17, rồi cái cửa được đóng lại sau đó. Và đến 4 giờ 50 phút chiều cùng ngày, tức là chiều 1 tháng 9, thì hai cái chiếc xe hơi đặc chủng hiệu Chevrolet và hiệu Ford đã được đưa ra khỏi cái chiếc Boeing rồi bắt đầu đi theo cái hướng cổng ra của cái nhà kho. Và sau 2 giờ đậu ở phi trường Nội Bài thì cái chiếc Boeing C-17 đã cất cánh rời đi, thưa quý vị. Và đại diện của cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết là cái chuyến bay Boeing C-17 thứ hai chở theo hàng hóa phục vụ các chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào cái ngày 10 cho đến ngày 11 tháng 9 dự trù sẽ đáp xuống phi trường Nội Bài vào tối của 2 tháng 9. Và chắc bây giờ thì cũng đã đáp xuống rồi, phải không thưa quý vị? Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự với những bản tin được Hòa Tính cập nhật trên các website mà có người Việt vào đây xem rất là nhiều. Đó là những cái bản tin nổi cộm. Và nếu mà quý vị mà nhìn lên những cái tờ báo ở Việt Nam đó thì quý vị thấy là hàng hà sa số, phải gọi là những không có cái gì mà gọi là cái tin vui cả, mà gọi là toàn là những cái bản tin tuyên truyền của họ về cái chính sách không biết thực hư như thế nào của họ mà thôi. Còn nói về cái tội phạm thì thôi, hằng hà sa số trong đó, những cái người có chức có quyền thì lại càng dữ tợn hơn, thưa quý vị. Đó, trên tờ báo Thanh Niên hôm 31 tháng 8 có đăng cái vụ mà trưởng công an ở xã Vĩnh Long, một cái xã ở Vĩnh Long ở miền Tây, thưa quý vị. Đó, xin đểu, có một từ gọi là xin đểu. Đó, xin đểu ai vậy? Xin đểu tiền của chủ quán pizza để đi học, thưa quý vị. Phần tin chi tiết mời quý vị. Bị ông trưởng công an xã xin đểu tiền cũng như là hăm dọa cho dẹp cái tiệm thì một chủ quán pizza ở huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long đã bất bình tố cáo, thưa quý vị. Nói với tờ báo Thanh Niên hôm 31 tháng 8 thì thượng tá Nguyễn Thái Hiền, trưởng công an huyện Long Hồ, xác nhận là đang cho xác minh thông tin người dân tố cáo một trưởng công an xã của huyện Long Hồ xin tiền để đi học, tức là xin đểu. Và cái người đi tố cáo cũng được yêu cầu làm tường trình về cái sự việc. Ông Hiền nói xong cho biết là không cho biết tên cụ thể đó là vị trưởng công an của xã nào thuộc huyện. Và theo đơn tố cáo của ông LTH ở huyện Long Hồ thì ông này là chủ của một quán pizza, cho biết là từ lúc mà cái tiệm pizza, thì tiệm pizza nó tiệm pizza, cơ sở pizza, cơ sở kỳ cục, người họ đâu có sản xuất được gì đâu mà cơ sở. Thì cái tiệm pizza của ông này đi vào hoạt động đó, thì ông T, ông trưởng công an xã này thường xuyên đến chơi pizza cùng bạn bè. Công an đánh pizza, nghe đã. Thôi, không sao, giải trí thưa quý vị. Thì chiều ngày 26 tháng 8, ông T cũng đã uống rượu bia. Ôi trời ơi, công an cũng uống rượu bia nữa. Trời ơi, uống rượu bia, đâu phải uống mình đâu. Uống nhiều người, tức là không sao đâu, uống nhiều người. Thì ông trưởng công an này đi uống rượu bia cùng một người khác rồi đến chỗ ông hát chơi bia, cũng hợp lý đi, phải không? Thì sao, lúc này tôi và một người em đang ngồi xem hai vị này chơi, sau đó thì ông T lại gần tôi gợi ý xin tiền để đi học, do gần đây làm ăn khó khăn cho nên tôi từ chối. Thấy vậy thì ông T ông chửi thề rồi ông đứng dậy ông dọa sẽ cho đóng cửa quán bia của tôi. Ông H này bất bình, ông nói như vậy. Thưa quý vị, ông H cũng cho biết là do cảm thấy bất bình cho nên quyết định trích bằng chứng từ camera của quán để mà trình báo đến lãnh đạo của công an huyện Long Hồ để mà đề nghị mà xử lý cái vị trưởng công an xã này đó. Thì tôi quý vị, liên quan đến sự việc thì ông Nguyễn Thái Hiền cho biết thêm là tôi cũng như là ban lãnh đạo công an của huyện Long Hồ này cũng đã nhận cũng như là xem clip của người dân gửi, và tôi cũng đã chỉ đạo cho một phó trưởng công an huyện gặp làm việc với các bên và yêu cầu làm tường trình để mà xác minh làm rõ cái sự việc này để mà xử lý. Đó, khi mà có kết quả thì họ cũng sẽ thông báo thông tin ngay cho báo chí. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể chúng ta biết được hiện tại. Ôi trời ơi, đọc báo Việt Nam này thôi vô vàng những cái tin mà phải gọi là một cái xã hội không có một cái trật tự, không có một cái nền nếp nào cả, thưa quý vị, ngoài những cái lời những cái tin xáo rỗng để mà nâng bi cho cái chế độ, thì ngoài ra thì chúng ta thấy là người dân cũng vẫn còn rất là khổ cực, nó khó khăn, cũng vẫn là chồng chất những cái khó khăn cho cái người dân sống lương thiện trên cái mảnh đất mà đang bị kèm cặp rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Việt Nam Tiếng Nga Sự. Đó là bản tin sau cùng rồi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Tiếng Nga Sự lần sau. Xin cảm ơn.